Chào quý vị, gặp quý vị lại, có cảm tưởng như là đã không gặp quý vị cả một tháng, thì như ai cũng tới đây cả tháng vừa qua. Chúng ta mới kết thúc một tháng tu Phật thất với Thiền thất. Thường thường á, buổi sáng chủ nhật này là chúng tôi ngáp lên ngáp xuống. Thường thường nghỉ một ngày, nhưng đều học trò thầy quyết định là thường thiền thất vừa qua thầy không làm việc gì hết, thầy không có tu gì hết, thầy làm việc không à, nó bắt thầy làm việc thêm, không có thiền thì phải đi làm việc để mà tạo công đức. Ngày hôm nay nói gì ha, ai thắc mắc có ý kiến thắc mắc gì không? Tăng thì rất là vừa lòng, hài lòng có một số người đây tu hành rất là tinh tấn, nhất là nhiều người quý vị tuyệt thực, có những người thì ngồi lâu, có những người lại Phật rất là lâu, thì thấy cái vị tinh tu hành tinh tấn như vậy thấy rất là mừng. Tại vì quý vị biết không, có cái duyên tu là cái quý báu dễ sợ lắm. Đã tu cái pháp là pháp Niết Bàn mà Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta. Cái pháp Niết Bàn gì thưa quý vị? Pháp Niết Bàn là cái pháp mà giúp chúng ta chứng đắc được cái Niết Bàn. Chứng đắc Niết Bàn thì là sao? Có ai biết không? Sư cô biết là chứng đắc Niết Bàn là gì không? Thì cô ngáp đi ngáp xuống tội nghiệp. Chắc tôi ngon không ngủ được ha. Chứng đắc Niết Bàn là gì? Có nghĩa mình chết là sai vậy? Quý vị nghe nhiều người nói đó là Đức Phật đạt Niết Bàn rồi. Khi Đức Phật viên thịt, người ta nói là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Bởi vì mình tu cái pháp Niết Bàn thì chắc là mình cũng chết luôn chứ gì. Mình chết, mình bỏ vợ mới thôi. Chứ quên mấy cô đó, bỏ chồng. Nhưng mà mấy cô mấy bà nghe nói là mấy ông rất là sợ, mấy cô tới chùa họ buồn vậy sợ, chồng buồn vậy sợ, sao em bỏ anh mà đi. Tới mà học cái pháp Niết Bàn này, bữa nào đắc Niết Bàn mà cái là bỏ anh hết. Không có ai biết không?
Niết Bàn là trạng thái tâm gián loạn, không tranh gì.
Khi Niết Bàn là một cái trạng thái mà mình của cái tâm của mình, của cái vô sanh vô diệt, của cái không phiền não, không phiền não gì hết đó. Có nghĩa là cái vị chết, có nghĩa là cái vị ngồi đó mà như cục đá này không? Nhập Niết Bàn. Cái nhập Niết Bàn có nghĩa là cái vị chết. Cái hỏi vậy còn mình còn có sống không? Thầy nói thầy nghĩ là không có sống đâu, nhưng thầy không chắc nữa, thầy chưa nhập Niết Bàn này. Đây là tập còn hy vọng nhập Niết Bàn như thế. Thì theo cái nói đó, thường thường cái theo cái ngôn ngữ mà nói đó, mình nhập Niết Bàn có nghĩa là mình rời bỏ cái cuộc đời này, cái thế giới này. Hoặc là có những người nói là Đức Phật nhập Niết Bàn, hay là tổ nhập Niết Bàn, hoặc là ông cụ kia nhập Niết Bàn. Nếu nói mà bổn chúng tăng đó mà nhập Niết Bàn, mình nói là không có chính xác. Tại vì cái nhập Niết Bàn này, trừ phi cái người tăng này là một thánh tăng mới gọi là nhập Niết Bàn thôi. Còn mấy người mà phàm phu tăng đó, không thể nào nhập Niết Bàn đấy. Những người phàm phu tăng đó mà không nhập Niết Bàn thì sẽ không nhập Niết Bàn khi mà họ chết. Họ còn phải đi gặp kinh Vua Diêm Vương nữa. Để trước trong khi mình còn sống, quý vị có thể chứng đắc Niết Bàn. Chứng đắc Niết Bàn nghĩa là sao? Như thầy Hiền Trì nói đó, có thể là vì kinh nghiệm mà nói. Khi mà chứng Niết Bàn có nghĩa là quý vị lúc còn sống đó, quý vị nhập vào cái tâm quý vị đó, nhập vào cái cảnh giới của Niết Bàn mà quý vị sẽ nhập, có thể nhập khi mà quý vị chết. Ai thắc mắc cái chuyện đó không? Khi mà quý vị còn sống mà
chứng đắc được Niết Bàn. Nghĩa là sao? Nên như sao? Họ thể hiện thì thầy không biết. Trước hết là trả lời thì không biết. Thầy chưa có vô, thành thầy không biết. Những điều á, thầy nghĩ sao? Thầy nói biết ngay là ông này chưa chứng đắc Niết Bàn, nói tầm bậy. Niết Bàn có nhiều loại. Thứ nhất, Niết Bàn của vị A-la-hán. Bắt đầu nhỏ bây giờ, mẹ nó bây giờ tréo chừng nó rồi. mới có 6 tháng mà bắt được xếp bằng rồi. Chứng đi chưa được mà đã bắt ngồi bán già rồi. Trời đất ơi, cái này quý vị là quá quá cực đoan, quá lố rồi. Tập cho nó đi cái đã. Chồng bà về mắng thầy một câu, mấy thầy này coi như con dù con nít cũng dù nó luôn nữa. Cái Niết Bàn của A La Hán với Niết Bàn. Thấy cái video bảy em bé 7 tuổi không? Ai thấy cái thấy hả? Không thấy hả? Cái cô 7 tuổi, có cô 7 tuổi đó, con gái của cô đệ tử của thầy đó, cô ngồi thiền 7 tuổi rồi mà ngồi thiền, ngồi kiết già, 7 tuổi mà ngồi được kiết già, đã thiền 2-3 năm rồi. Tôi phỏng vấn cô, tôi hỏi nó là hỏi em á, là tại sao mà em xếp bằng nhận cái chân đau làm cái gì? Tại vì nó, cô nói tại vì sướng lắm, ngồi sướng. Rồi cô mới nói là cách đây 3 năm trước tôi mới vào nghe thầy nói pháp á, thấy che nhà mà buồn ngủ vậy sao? Ngáp lên nó xuống. Sao hỏi bây giờ sao? Giờ nghe thích lắm. gia đình là gia đình Công giáo, quý vị biết không? Bên họ là cha với là bà nội á, là Công giáo, Công chúa giáo, như thầy nói á. Là họ không thích con họ tới chùa mình. Không biết dịch cái này cho quý vị nghe, nhất nghe sư cô nghe sư cô phiền não lắm. Được cái dịch đại đi. Em bé Alison á, nói là ban đêm á, cô thấy là thầy bay trên không gian. Tại vì thằng dạy con nhỏ đó, thằng nhóc đó, nó là tinh long mà tôi dạy cho nó bay chứ. Cô quan ngân. Mình thầy ăn sư cô cho ăn mập thù lù sao không bay nổi. Thầy gì lỡ dài cái thiền thất vừa rồi ấy, thông báo là ăn đồ ăn luộc không, trời nuốt không xuống nữa. Bây giờ hỏi thầy, bây giờ thầy có muốn tuyên bố tiếp mà đương nhiên là sợ, đương nhiên thầy tiếp tục là thầy muốn chứng đắc Niết Bàn sớm sớm, càng sớm càng tốt. Thầy có thể bỏ cái đi. Sao cô khoảng em? Đã nhầm tiết bàn rồi, đúng rồi. Ngày nhầm tiết bàn, tập là ngày thiệt sự. Một khi mà cô biết không, một khi mà quý vị chứng đắc cái Niết Bàn, quý vị nhập Niết Bàn tùy vậy. Một khi, thầy nhắc lại, một khi mà các quý vị mà nhập được Niết Bàn rồi, chứng đắc được rồi, nhập lúc nào cũng được. Lúc nào cũng được. Bởi vì khi mà quý vị chết á, quý vị nhập Niết Bàn sao mà gặp kinh, đâu gặp kinh Diêm Vương nữa. Cô thấy không? Lúc mình chết á, cái tâm mình nó tán loạn. Mình sợ chết rồi. sợ chết dễ sợ lắm. Không biết cái vì sao thiền chứ thầy vẫn sợ chết như thường. Vì vậy khi mà quý vị mà chết á, cái tâm sợ đó nó sẽ kéo người gặp cái ông khinh ông Diêm Vương. Đáng đi thầy tôi nói cái bí mật này quý vị nghe. Tự hỏi mới đi, nếu quý vị còn sợ chết á là phải còn đi gặp khinh Diêm Vương như thường. Diêm Vương như thường. Mặt ngược lại, nếu quý vị mà chứng đắc được Niết Bàn đó, quý vị á lúc mà chết á quý vị sẽ nhập Niết Bàn tự động. Rồi khi đi đâu tùy ý. Chuyện như vậy đó. Thành bởi vậy, cái lúc mình còn sống á, mình tu á, mình đắc được Niết Bàn nó có lời dễ sợ lắm. Quý vị thoát được cái vòng luân hồi. Khi mà quý vị đắc được Niết Bàn lúc còn sống á, thì lúc đó cái tâm quý vị nó an lạc dễ sợ. Quý vị không còn cái phiền não gì hết, không còn sợ chết nữa. Không còn sợ vợ nữa. Không còn sợ chồng nữa. Mấy cái bà này ghê thì không sợ chồng nữa luôn. Chồng mình, đàn ông người sợ vợ mà vẫn đà không sợ chồng. Người A-la-hán đắc được Niết Bàn mà có hữu dư. Bồ-Tát thì đắc được Niết Bàn vô dư. Nhưng nếu mà cái vị mà Phật theo lý thuyết thì Phật nhập Niết Bàn của Phật. Thành có những cái niết bàn nó khác nhau, có những loại niết bàn khác nhau tùy cái trình độ của quý vị. Một khi mà quý vị chứng đắc được niết bàn rồi đó, lúc đó quý vị gọi là một cái người thánh nhân, thánh nhân thánh nữ. Một khi mà quý vị chứng đắc được niết bàn rồi đó, lúc đó quý vị thấy được cái cảnh giới trên lần đầu tiên trong cuộc đời quý vị đó, và quý vị thấy cái cảnh giới mà không còn phiền não nữa, hoàn toàn không có phiền não gì đó. Đó là sao? Cô Quả Ngân biết không? Không, mình còn ở đây con. Cái thân mình còn ở đây mà, cái hồn mình nhập lại đây mà, còn ở đây mà, thì mình biết. Vẫn còn ở đây như thế, không đi đâu khác hết. Cái thân mình còn đây, cái thức mình còn đây. Không đi đâu hết á. Khi mình đắc Niết Bàn là sao? Yeah.
Thầy, giống như thầy mới nói, qua khi con đọc trong cái cuốn Thiền Sư Trung Hoa đó, có ông là đệ tử của Tổ Lâm Tế đó. Ông xin Tổ Lâm Tế cho ông cái cao dài. Tổ mua cho ông rồi. Ông cười, ông đã chờ, ông quay, ông nói Tổ Lâm Tế cho tôi cái cao dài. Nhưng mà tôi không cần. Dạ quý vị cho tôi cái bàn tay đi. Thì người ta chờ, người ta không tiền, ông mua cho ông cái bàn tay. Ông nói ngày mai tôi chết. Hả, cửa bắt. Thì ngoài người ta bu lại, ta coi, ông không đi, ông không chết. Ông bưng cửa đông, cửa tay. Ba ngày, ông không chết, cái người ta quê, người ta không theo nữa. Ngày thứ tư, ông lại cái cửa nam. Ông nằm cái ống chung vô, cửa người ta đậy lại.
Ông có tên gì? Wow. Nghe hả? Ông thầy nói tiếng Quảng, thầy nói gì khi nó lâu nó khó nghe lắm. Người Trung chúng tôi cái giọng nó tốt hơn nhiều, nó rõ ràng hơn nhiều. Đây là đệ tử, người tăng đệ tử của Hòa Thượng Lâm Tế, là tổ sư của dòng Lâm Tế của mình đó. Ông tới, ông xin cái sư phụ Lâm Tế là cái áo. Sư phụ cho cái áo. Đời xưa, cái vị biết đời xưa mấy ông sư nghèo lắm, không có áo đâu. Không phải như chúng tôi á, có hai cái áo luôn. Bạn Ngô Quảng Ngân. Đầy đủ hết. Bây giờ mấy sư Đài Loan ai cũng áo đầy đủ hết á. Quý vị ở Đài Loan á, mỗi năm đệ Phật tử cúng cho quý vị một cái áo mới. Còn có tiền có thể mua nhiều áo nữa. Mới chạy ra nó khoe với mấy ông kia, nó là ông sư phụ tôi cho cái áo, chú cho tôi cái áo để tôi thấy dựng dưng. Hả? Vậy chứ thầy thì muốn cái gì? Nói là thầy tôi muốn thầy muốn cái quan tài. cái quan tài. Nói ngày mai quý vị tới coi cái cửa thứ bắc, tôi chết. Thứ bảy đem vào quan tài, đem quan tài tới đó cho ổng, mà thấy ổng chết. Từ ngày hôm sau tới cửa đông không chết. Ngày hôm sau tới cửa nam cũng không chết. Ngày thứ tư không chết luôn hả? Ngày thứ tư nó đồn nha, các ông này ông sư nó giáo nó láo, không thèm tới cửa tây nữa. Cái ông tự bưng quan tài tới, ông tự chết. Nằm xuống nhờ người ta đẩy quan tài lại, thì người ta mở lên thì quan tài lên thấy ông chết rồi. Không còn cái xác luôn nữa. Một khi mà quý vị đắc niết bàn rồi, quý vị không chết lúc nào cũng được. Còn cái thân mà nó biến mất thì thầy không biết, có thể là thuộc tàng hình. Thuộc tàng hình ngài Tiên Hóa chưa dạy chúng tôi nè. Trong cái Phật giáo chúng ta nói dạy chúng ta rằng là một khi quý vị chứng đắc niết bàn rồi, quý vị muốn đi đâu cũng được, muốn đi lúc nào cũng được, sống bao nhiêu cũng được. Bây giờ trường hợp mà quý vị nhập niết bàn xong trở về lại, những cái người á mà khi mà họ nhập niết bàn rồi họ trở về, họ vẫn ở lại đây á, lúc đó mình mới biết được cảnh giới niết bàn ra sao. Những người mình quan sát họ không có cái phiền não gì hết á, cho ông cái áo tràng, ông tỉnh bơ, cho con tài mừng nhớ sợ, sau khi mình chết có chỗ chôn, có được chôn rồi, có được quan tài. Hồi đó quan tài mắc tiền lắm. Mấy thầy tu đâu có tiền mua quan tài nổi đâu. Bởi vì chúng tôi mới là đốt cái thân đi cho nó đỡ tốn tiền. Đức Phật mới chế cái pháp là thiêu, hỏa thiêu để đỡ tốn tiền. Cái không có phiền nào. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cái gì hoàn toàn là an lạc. Không có phiền não thế nào, không buồn thế nào hết đó. Câu hỏi là cha mẹ mình tạo nghiệp, nó có cái nghiệp báo nó truyền lại cho con là không? Câu hỏi là cha mẹ mà tạo nghiệp có truyền cái nghiệp báo lại cho con, thầy nói hỏi đây là tổng quát là hỏi cho cô. Cô nói hỏi cho cô, thì trường hợp của cô tạo nghiệp chắc chắn là thằng A Lúng nó sẽ lãnh đủ hết. Và thầy nói để thầy trả lời cho hết luôn. Thường thường theo cái luật nhân quả đó, khi mình mà tạo nghiệp thì cái cá nhân mình phải lãnh cái nghiệp báo, còn cái mình không có lãnh. Nghiệp ai tạo thì mình phải tự lãnh cái nghiệp báo đấy, cái quả báo đấy. Chẳng hạn như cái vị tạo, mình cứ nói chuyện nghiệp xấu không, tôi biết thầy biết cái vị là toàn là người tốt không. Nếu như quý vị là thầy biết là quý vị người tốt, thành ra mình phải nói chuyện nghiệp tốt. Quý vị tạo nghiệp tốt. Nghiệp tốt là gì? Mình á ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ mình. Nghiệp tốt là sao? Bố thí. Thì mình làm những chuyện thiện, những cái việc thiện. Những cái nghiệp tốt quý vị làm như vậy đó, thì quý vị có cái quả báo. Thì cái quả báo quý vị đó, nó tương ứng với cái ảnh hưởng của cái việc thiện của quý vị tạo ra. Chẳng hạn như quý vị tạo làm cái việc thiện mà nó có lợi cho rất nhiều người đó, thì cái quả báo quý vị nó lớn hơn. Cái này không phải riêng cha mẹ mình không, mà đệ tử mình cũng vậy. Đệ tử mình nói mà nó tạo nghiệp mà nó nghe lời là mình không lãnh đâu. Mình không phải lãnh cái nghiệp đó. Chẳng như dạy cho nó thủ nhãn, dạy nó thủ nhãn, biểu nó dạy thần chú, nó là con không được dùng cái thần chú này để chữa bệnh người khác. Nó không nghe lời, nó cứ đi chữa bệnh người khác, thì nó lãnh đủ ráng mà chịu.
Người Việt Nam mình lúc nào cũng nói là cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Đâu có, thầy nghe là bà nội để đức cho cháu. Cháu trai thôi. Thầy chỉ nghe chứ thôi, thầy không biết, thầy ngoài ra những chuyện khác thầy không biết. Cô còn cần nghĩ sao? Không có, nó không có liên quan tới nhau hết đó. Nó hoàn toàn không có liên quan hết đó. Cha mẹ thầy tạo biết bao nhiêu là nghiệp mà thầy vẫn xuất gia được như thường. Phải chi mà như vậy? Phải chi như vậy? Mình có phiền não nữa đâu. Hai chữ nó khác nhau. Quý vị nghe, cái này là cái vị người phàm phu á, mấy người thế gian này nó đồn lu đồn tới toàn chuyện là chuyện thị phi không à. Thì bà nội thầy nói á, tao hy sinh cuộc đời của tao để cho cả thân nữa đó, thân con tao sung sướng, rồi mí cũng sung sướng luôn. Ngay cái chuyện mà răng rụng, hai răng rụng luôn á, mà nhất định không để hàm răng giả. Vì sợ là bỏ hàm răng xuống như vậy á, làm răng giả như vậy là con mình nó bớt phước, mà cháu mình nó bớt phước nữa. Con trai cháu trai mình bớt phước. Còn kể nữa là cái nam nữ nó khác nhau. Nữ thì để đức lại, phước đức lại cho con trai, còn mà nam thì để phước đức lại con gái. Nó mới giảng tiếp là bởi vì cái ông chồng của tôi nó thất đức quá đi, thành ra con gái của ổng không có đứa nào nó lên hồn đến dáng gì hết. Bà thù chồng bà dễ sợ. Cái chuyện đó chuyện tùm bay không có đâu. Nghe cho rõ chừng này nè. Thứ nhất là cái vị là phải đảm nhận cái quả báo mà mình cái nghiệp mình tạo ra. Bây giờ kiếp này mình giết con gà, kiếp sau con gà tới nó giết mình. Tránh được. Ngược lại, cái việc tạo cái thiện nghiệp. Cái việc tới chùa cung một đồng. Cái đó là một cái việc thiện. Những cái phước báo này của tôi tạo ra đó. Nói là tôi tạo nghiệp này, tôi cho, muốn cho lại con cháu tôi. Không thể biết nó là gái, trái, gái là đực hay là cái. Trai là gái. Người Huế chúng tôi gọi là đực với là đực hay là cái. Mình quyết định là tôi muốn trồng cái đức cho tôi, cho người, cho đứa này đứa nọ, nó được cái phước con. Ngược lại, nhà cái vị nói là tôi á, cái vị tạo nghiệp ác. Nhà cái vị làm quan tòa mà cái vị nhận cái đồ gì đó, đồ hối lộ. Mình ăn hối lộ. Cái này là ông cậu của vợ cũ của thầy kể chuyện này đó. Nhằm con tòa nó tới nó cho, nó hỏi là hỏi nghe nói con tòa thích ăn bánh lu. Đời xưa bánh lu của Tây đó nó bằng cái hộp thiết. Hả? Đời xưa đó bánh lu á, rồi để bánh lu trong cái hộp thiết. Bánh lu có là bánh lu mà hộp thiết mà mình mở ra xong mình ăn bánh lu với là uống champagne đó. Ăn ngon dễ sợ lắm. Cái đó thầy coi cái đó giống như là đồ ăn chay vậy đó. Nói là tới gặp bà vợ hỏi là nghe nói quan tòa rất là thích bánh lu, thành ra chúng tôi cúng cho cái xin gửi cái hộp bánh lu cho con tòa. Sao nó nặng dữ vậy? Họ kia họ đi rồi mở ra coi toàn là vàng không trong không. Cái việc ăn đồ hối lộ mình để cho con mình lại, mình làm chuyện thiện mình để cho con ăn hối lộ mình để lại cho con, những con cái mình nó hưởng được đâu. Ví dụ trong lịch sử loài người mình, nhân loại mình đã chứng minh là quá nhiều lần rồi. Thẩm Thúy Hằng như Thẩm Thúy Hằng là cái người ca sĩ phải không? Tần Thúy Hoàng không phải Thẩm Thúy Hằng. Thầy xin chào mối với Thẩm Thúy Hằng. Ok, minh tinh, mình thì mạng. Tần Thị Hoàng, Tần Thị Hoàng giết biết bao nhiêu là người, giết người là máu chảy như sông. Một khi mà xâm lăng của nước xong rồi là máu nó chảy như sông vậy đó. Để mà thống nhất là nước Tàu. Ông có cái quan niệm rằng là mình thống nhất nước Tàu thì bớt chiến tranh, thì đỡ người ta bớt chết chóc hơn. Nhưng đều muốn thống nhất nước và giết người ta mới thống, người ta mới phục mình được. Thì ông giết biết bao nhiêu người. Sau khi chết rồi mới để lại cái ngôi vàng của mình cho con mình. Con ổng không làm hoàng đế được hơn 3 năm. 3 năm là bị nó giết. Thế quý vị thấy không? Thầy nhắc quý vị đó, cho phước báo cho con mình đó, cho nó có là phước tốt đó, đừng có cho là phước xấu. Tại vì cái vị cho nó những cái phước báo đó, mà từ những cái nghiệp ác của mình đó, là nó lãnh đủ đó. Mình làm việc làm chuyện tốt, mình tạo phước đức. Mình nói mình cho thằng con này mà không cho cái đứa con đứa nhất, đứa kia là đứa kia nó không được nhận. Cô này có hỏi vậy cho ông Tần Thị Hoàng, con Tần Thị Hoàng là tội nghiệp đó sao? Tôi nói là một khi cái ngôi vàng á, ngai vàng của ổng á, nhận đó là do nó được xây dựng bằng cái máu, bằng cái xác chết người khác. Thành ra khi mà ngồi lên ngai vàng đó là chết ngắt đó. Thành ra thầy đùa, thầy nói là nếu như vậy thầy mà trường hợp con Tần Thị Hoàng thầy xuất gia ngay lập tức, trốn ngay lập tức, không có dài. Tại vì tại sao vậy? Mình nhận cái quả đó rồi đó, nó giết mình, vì nó giết, sau 3 năm nó giết. Xong chưa? Mới còn đưa giết mình à. Rồi biết bao nhiêu triệu người khác mà ông cha mình giết để tạo ngôi vàng đó. Đang đợi phiên đi họ đều nó giết mình. Cái vị tu mới dạy được cái chuyện đó thôi. Đừng có nghĩ là cái vị là rất may mắn á, là mình không phải là con Tần Thị Hoàng. Làm sao mà chắc được? Làm sao mà biết được? Sao cái vị biết là trong một kiếp trước á, cái vị cha mình đã giết được bao nhiêu người để mà cho mình cái tài sản của cải. Hả? Sao cái nghĩ được mình đã làm như vậy? Chỉ tu mới trả được cái nghiệp mà thôi, không có gì trả nổi. Ông này mặt xéo xì rồi, méo xì rồi. Tin nghe gì cũng tin, vừa phải khờ chứ. Cha như ông Tần Thị Hoàng kiếp trước ông giết một cái người đồ tể, qua cái xứ xâm lăng giết người ta, sau này sẽ thành con heo hoặc là con bò. Có chuyện nó còn có lý ý nghĩa nữa. Nhớ khi vì mà làm đồ tể kiếp sau sẽ, thường thường sẽ làm đồ tể tiếp. Lại thắc mắc gì khác không? Cái cô này cố gắng thiền, cái giọng cô nói thều thều tò thào như sắp chết tới nơi. Nó sắp chứng rồi, nó sắp chứng niết bàn rồi. Cô hỏi về cái niết bàn này nọ, cô hỏi cô không hiểu, cô không rõ thì dạng cô biết. Hỏi thắc mắc gì khác không? Hết thì giờ rồi. Mình làm lễ